Hồng Liên Bảo Giám, chương 1539, mục tiêu chiến lược mới, 3, góc truyện audio.com, Tiềm Long Hạm cùng Hải Kình, ngươi cũng muốn đổi sao? Nhất định phải đổi, bất quá chuyện này không nóng nảy, trước mắt khẩn trương nhất chính là Chu gia ta phải luyện chế một nhóm lớn vũ khí nhằm vào ngư nhân đế quốc một lần, để ổn định tâm Chu gia. Chúng ta đại thắng một cuộc, sau đó Chu gia khẳng định tới đây tìm xin giúp đỡ, mua trang bị, cho đến lúc này, kế hoạch của chúng ta liền chính thức bắt đầu. Thiếu gia, làm xong rồi. Khuyển Thập Lang ở bên ngoài truyền âm vào. Lúc này Tô Kính cùng Tô Mộ mới triệt tiêu trận pháp từ trong chiến hạm đi ra. Cả bán vị diện một mảnh thê lương. Tô Kính cùng Tô Mộ luyện chế đồ vật không tốn bao lâu thời gian, nhưng mà dọn dẹp vị diện lại dùng nửa tháng, đây vẫn là dùng chiến hạm triệu tập quân đội tiến công nhảy cóc. Nếu thật muốn chinh phục bán vị diện lớn như vậy, không có 5 năm là không được. Cho nên minh quân của Tô Kính dùng biện pháp cực kỳ thô bạo, bắt đầu vận dụng ngũ hành đại pháo. Ngũ hành đại pháo ở thần châu thế giới phát huy uy lực cũng không tính quá lớn, muốn xử lý kim đan cũng phải ở hoàn cảnh đặc thù, mấy pháo cùng bắn mới được. Mà ở nơi này, thiên đạo pháp tắc ước thúc quá nhỏ, uy lực của ngũ hành đại pháo liền đề cao. Ít nhất ở trên khu vực bao trùm, 4 ngũ hành đại pháo có thể bao trùm một thành phố cỡ trung. Đại pháo oanh qua còn dư lại chống cự đối với bộ binh mà nói cơ hồ không tồn tại. Khương Dạ ra lệnh là hoàn toàn phá hủy địch nhân. Bên Tô Kính còn bắt chút tù binh, Khương Dạ căn bản là không muốn tù binh. Chỉ sợ nhân khẩu của bán vị diện này không nhiều lắm, đoạn đường này giết qua cũng chỉ có 100 vạn oan hồn. Dọn dẹp sạch sẽ chống cự ý nghĩa Tô Kính có thể tiến công bán vị diện kế tiếp rồi. Bất quá lúc này, từ thần châu thế giới truyền tới một tin tức có người tìm Tô Kính, là người của Lý gia. Tô Kính vốn không muốn nhìn, nhưng Tô Mộ lại nói. Nội bộ Lý gia cũng không phải bền chắc như thép, lần này chúng ta chiếm cứ bán vị diện trọng yếu nhất của bọn họ, sợ rằng nội bộ đã có dấu hiệu phân liệt rồi. Tới tìm ngươi, chưa chắc là chuyện xấu, ngươi nghĩ là vì cái gì? Dẫn đường, là dẫn đường, cho nên vẫn là gặp đi, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian của chúng ta. Tô Mộ khuyên, lại nói, ngươi còn phải trở về gặp công chúa một lần, giúp nàng luyện chế một bộ liệt dương thần hoàng giáp. Khôi giáp của nàng càng khó luyện chế, hai người các ngươi không gặp mặt nàng một người là luyện không được. Tô Kính người được đố kỵ chỉ có thể cười hắc hắc thần châu thế giới lại nói. Trong hầu phủ Ngọc Kinh Thành, bên cạnh Tô Kính cũng không có mang hộ vệ trực tiếp tiếp kiến người của Lý gia. Đệ tử Lý gia kia lấy xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt không có ngũ quan, thi lễ với Tô Kính. Tô Kính nhìn cũng kinh ngạc nói. Ngươi này là, tu luyện Phật môn bí pháp nhập ma, không có biện pháp khôi phục bất quá tuổi thọ lại kéo dài rất nhiều. Ta gọi là Lục Cao Phong, gia sư Lý Ngôn. Lục Cao Phong này chính là thân truyền đệ tử của Lý Ngôn, nếu như từ góc độ đạo môn mà nói, Lục Cao Phong và Lý Ngôn quan hệ như cha con, thậm chí còn mạnh hơn phụ tử. Phụ tử có khả năng phản bội, nhưng loại quan hệ thân truyền này, trên căn bản là sẽ không có phản bội. Một khi Lục Cao Phong phản bội sư phụ, cả đạo môn cũng dung nạp không được hắn. Lục chân nhân, lần này tới là cần làm chuyện gì? Tô Kính không có dây dưa. Góc truyện audio.com, vấn đề tướng mạo của Lục Cao Phong trực tiếp hỏi lai ý. Phò mã xóa sạch bán vị diện của Lý gia tiên nhân kia cũng nên vẫn lạc a. Lục Cao Phong hỏi, Tô Kính gật đầu, Lục Cao Phong nói. Lý gia trưởng lão, đối với lần này cực kỳ tức giận, sư phụ của ta cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Lần này tới là cầu phò mã cho Lý gia một con đường sống. Trả giá cái gì, bán vị diện của sư phụ của ta, giữ lại, bán vị diện còn lại của Lý gia, đều ở trong tay các trưởng lão, người khác coi như biết cũng không thể nào tọa độ của mỗi bán vị diện đều có, sư phụ cung cấp toàn bộ tọa độ của bán vị diện còn có một chút tình báo tuyệt đối trọng yếu. Ở trong Định Châu, sẽ phân cho phò mã 5 phủ lý, liền chung một chỗ, nhích tới gần biên giới Định Châu, phò mã có thể tùy ý chọn lựa. Tô Kính kinh ngạc, điều kiện này, có thể nói là quá tốt rồi. Bởi vì thần châu thế giới, địa bàn Lý gia, mình vốn không cách nào nhúng chàm, tạm thời cũng không có tính toán diệt sạch Lý gia. Mà tình báo của bán vị diện, Khương Dạ chỉ có thể cung cấp tọa độ nhưng không có tư liệu càng thêm cặn kẽ. Còn có gì không, sư phụ của ngươi khẳng định còn có điều kiện a, chỉ hy vọng minh quân che chở Định Châu 100 năm làm hạn định. Dĩ nhiên, những trưởng lão kia còn phải mời phò mã xuất thủ thu thập hết. Như vậy coi như có chút thành ý. Tô Kính nói, Lý gia gia chủ kia làm như thế, đương nhiên là vì ổn định Định Châu. Cho Tô Kính 5 phủ, diện tích là không nhỏ. Cả Định Châu cũng chỉ có không tới 40 phủ, này là 1/8. Để cho Tô Kính bảo vệ cũng chính là cần phải ở 5 phủ này đóng quân. Lý gia nội loạn mà nói, nếu như hoàng thất khống chế không được, gia tộc chung quanh sẽ tìm cơ hội phân cách Lý gia. Nếu Tô Kính thành nhân vật bảo hộ, năm phủ kia cuối cùng sẽ ổn định rơi vào trong tay Tô Kính, 100 năm, đầy đủ quên mất rất nhiều chuyện rồi. Lục chân nhân, người nói một chút, nơi này có nội hàm gì sao? Tô Kính như cười như không nhìn Lục Cao Phong, vấn đề như vậy, coi như trên mặt Lục Cao Phong không có ngũ quan, thoạt nhìn cũng có chút lúng túng. Phò mã, gia sư cũng là cùng đường rồi. Về vấn đề đối đãi phò mã, gia sư cùng các trưởng lão xung đột quá lớn, đã không có biện pháp tiếp tục nữa. Gia sư đã chuẩn bị chạy về bán vị diện của mình. Nếu phò mã có thể hỗ trợ, ít nhất Định Châu còn có thể giữ được đại bộ phận. Dĩ nhiên, bán đứng không ít lợi ích của Lý gia, gia sư cũng cực kỳ đau lòng. Người cảm thấy ta đáp ứng mà nói, sẽ có lợi sao? Dĩ nhiên có lợi, thôi được rồi, gia sư nói ta có thể cùng phò mã nói rõ ngọn ngành, trong những bán vị diện khác của Lý gia, còn có hai tiên nhân, mặc dù hai tiên nhân này không có cường đại như người phò mã xử lý, nhưng bây giờ đã biết phò mã muốn tiến công bán vị diện của bọn họ, chuẩn bị sẽ rất nguyên vẹn. Cách chương.